Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối thứ Sáu, ngày 9 tháng 6 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Giữa bão ngoại giao, Việt Nam ngưng đưa người sang Qatar.
Anh bắt 3 nghi can âm mưu tấn công khủng bố.
Myanmar tìm thấy 10 thi thể và mảnh vỡ máy bay quân sự gặp nạn.
Cựu giám đốc FBI James Comey nói chính quyền Trump gian dối, bôi nhọ tôi.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Các giới chức Anh cho hay 3 người đàn ông bị bắt trong một loạt vụ bố ráp hôm thứ Tư ở khu vực Đông London vì bị tình nghi đang trong giai đoạn cuối trước khi thực hiện một âm mưu tấn công khủng bố mới tại thủ đô nước Anh, tương tự như vụ giết người bừa bãi xảy ra hôm thứ Bảy tuần trước trên cầu London. Cảnh sát cho hay các đương sự đều trong lứa tuổi 30 và không liên quan gì đến vụ tấn công bằng bom và dao hồi tuần trước trên cầu London và các quận khác của thủ đô khiến 8 người thiệt mạng và 48 người bị thương. Trong một đoạn video mà báo The Times có được, có cảnh ghi hình 3 nghi can ôm lấy nhau và cười lớn bên ngoài phòng tập thể dục Ummah. Trung tâm thể dục Ummah từng được điều hành bởi một người đàn ông bị tố cáo đã giúp huấn luyện các phần tử cực đoan Hồi giáo đã thực hiện các cuộc đánh bom vào hệ thống xe điện ngầm ở London hôm 7 tháng 7 năm 2015. Đây là vụ đánh bom tự sát cho các phần tử cực đoan Hồi giáo thực hiện ở Anh. 52 người bị giết chết và 700 người bị thương trên khắp thành phố trong cuộc tấn công có phối hợp đó.
Cử tri Anh đang đi đầu phiếu để bầu đại biểu Hạ viện trong một cuộc bầu cử sớm mà Thủ tướng Anh Theresa May yêu cầu tổ chức từ hồi tháng 4, giữa lúc bà tìm cách củng cố sự ủng hộ của cử tri trước các cuộc đàm phán để thực hiện quyết định của nước Anh rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Thủ tướng May đã bỏ phiếu vào sáng sớm ngày thứ Năm, cũng như ông Jeremy Corbyn, lãnh đạo Đảng Lao động. Kết quả cuộc bầu cử để chọn người vào 650 ghế trong Hạ viện Anh theo dự kiến sẽ được công bố vào sáng sớm thứ Sáu, mùng 9 tháng 6. Khi bà May yêu cầu tổ chức bầu cử, đảng bảo thủ do bà lãnh đạo dẫn đầu một khoảng cách xa đảng đối lập trong các cuộc thăm dò ý kiến công chúng, đồng thời nắm giữ một đa số mỏng manh trong Thượng viện. Tuy nhiên, mức độ ủng hộ cho đảng bảo thủ đã sụt giảm trong vài tháng qua. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò ngay trước bầu cử hôm thứ Ba vẫn cho thấy đảng bảo thủ dẫn trước đảng đối lập chính là đảng lao động. Vấn đề an ninh đã nổi cộm trong những tuần lễ dẫn tới bầu cử sau khi các cuộc tấn công ở London và Manchester giết chết 30 người. Quân đội Myanmar hôm thứ Năm cho biết những người tìm kiếm đã tìm thấy 10 thi thể và mảnh vỡ máy bay được cho là của chiếc máy bay quân sự chở 122 hành khách bị mất tích hôm thứ Tư. Một thông báo cho biết trong số các thi thể được tìm thấy có 6 người lớn và 4 trẻ em. Nhiều mảnh hành lý, áo phao cứu sinh và một bánh xe máy bay được tìm thấy trong vùng biển cách thành phố Laung Lon 35 km ở miền nam Myanmar. 9 tàu hải quân và một nhóm máy bay, kể cả máy bay trực thăng, đã được điều động hôm thứ Năm để tìm chiếc máy bay Y-8-200F do Trung Quốc chế tạo mà Myanmar đã mua vào tháng 3 năm ngoái. Quân đội cho biết chiếc máy bay có tổng cộng 809 giờ bay. Máy bay Y-8-200F mà hành khách về phần lớn là gia đình các quân nhân khởi hành từ thành phố Miek, còn gọi là Megun, bên bờ biển Andaman ở đông nam Myanmar, trực chỉ thủ đô Yangon. Chúng tôi tìm thấy các mảnh vỡ xung quanh vịnh Honshu, vụ biên giới phụ trách khu vực Tanin Tari, và đại tá Kojia, Bộ trưởng Bộ An ninh, nói với đài VOA rằng nhóm của họ đã tới địa điểm phát hiện mảnh vỡ ngay sau khi người dân địa phương báo tin. Ông Yea cho biết, nhóm cứu hộ của chúng tôi gồm cảnh sát, một đội cứu hỏa và những người Samaritan bản địa. Các nhóm sơ cứu và nhân viên cấp cứu y tế đã thiết lập một bệnh viện tạm thời ở bãi biển gần nhất để chăm sóc những người sống sót. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Năm nói Bắc Triều Tiên nên ngừng ngay lập tức những lời khiêu khích về chương trình hạt nhân và tên lửa sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa nghi có khả năng chống hạm vào sáng sớm cùng ngày. Ông Moon nói chính phủ của chúng tôi như đã nói nhiều lần sẽ không lùi bước hoặc thỏa hiệp về vấn đề an ninh quốc gia và sự an toàn của người dân. Chính phủ sẽ không ngừng nỗ lực để phi hạt nhân hóa hoàn toàn vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên thông qua các biện pháp trừng phạt và đối thoại. Bộ Tổng Tham mưu Hàn Quốc cho biết Bắc Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa hôm thứ Năm từ thị trấn Wonsan ở phía đông. Các tên lửa này bay được khoảng 200 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. Đây là vụ thử tên lửa thứ tư của Bắc Triều Tiên trong một tháng qua, được thực hiện sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp dụng các biện pháp chế tài đối với chính quyền của ông Kim Jong-un vào tuần trước. Ba vụ thử trước đều liên quan tới tên lửa đạn đạo. Điều này cho thấy Bắc Hàn hình như quyết tâm phát triển một loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và có thể bắn tới lục địa Hoa Kỳ. Ông Bruce Brennett, nhà phân tích của hãng RAND Corporation, nói với VOA rằng các tên lửa trong cuộc thử nghiệm hôm thứ Năm có lẽ quá nhỏ để có thể mang đầu đạn hạt nhân. Ông Brennett phân tích, các vụ thử nghiệm chứng minh các khả năng mới cho thấy Bắc Hàn đang có tiến bộ và bao trùm một số khu vực mới, nhưng mặt khác cũng giúp củng cố vị thế của ông Kim Jong-un ở trong nước, chống lại các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an và các nước khác, đặc biệt từ Trung Quốc, khi Bắc Kinh ngừng nhập than từ Bình Nhưỡng. Hành động này cũng cho thấy Bắc Hàn đang cố gắng chứng minh với dân rằng ông Kim Jong-un vẫn là một vị thần đầy quyền lực và có khả năng làm những việc quan trọng. Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục Trung Quốc trong tư cách là đồng minh chủ yếu của Bắc Hàn sử dụng mối quan hệ này để gây áp lực đối với ông Kim Jong-un và kiềm chế tham vọng hạt nhân của ông Kim. Trong khi đó, Hàn Quốc tuyên bố sẽ đình chỉ việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đang gây tranh cãi cho tới khi hoàn tất cuộc đánh giá tác động môi trường mà Tổng thống Moon đã ra lệnh tiến hành.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Dự báo ngoại giao Việt Nam ngưng đưa người sang Qatar. Chính quyền trong nước mới yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu lao động tạm ngưng đưa công nhân người Việt sang Qatar, đồng thời tuyên bố sẽ ưu tiên đảm bảo tính mạng của người Việt sau khi quốc gia nhỏ bé nhưng nhiều dầu mỏ bị các cường quốc trong khu vực cô lập gây ra nhiều xáo trộn. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội đi tới quyết định như vậy hôm 8 tháng 6, 3 ngày sau khi Ả Rập Xê Út, Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain đồng loạt cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, cáo buộc quốc gia phụ thuộc nhiều vào các lao động nước ngoài này, hậu thuẫn các chiến binh Hồi giáo và cực đoan. Ông Nguyễn Ngọc Đỏ, trưởng ban liên lạc cộng đồng người Việt ở Qatar, nói với VOA Việt ngữ rằng Việt Nam làm vậy để tránh những điều không hay xảy ra. Ông nói thêm.
Bây giờ tình hình nó lộn xộn về mặt ngoại giao, nó hơi phức tạp. Hai, nó là vấn đề về hàng không á, nó chưa thuận tiện lắm. Cái đường bay đến và đi từ Qatar nó khó khăn, cho nên một số nước tạm ngưng việc đưa lao động sang Qatar đấy. Cũng như Philippines họ cũng tạm ngưng. Thì Việt Nam để tránh những cái tình huống không hay xảy ra thì họ cũng tạm ngưng.
Ông Đỏ cho biết thêm rằng hiện có khoảng gần 2.000 người Việt đang làm việc ở Qatar, chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng và giúp việc. Trang web của Bộ Trên dẫn lời bà Trần Thị Vân Hà, trưởng phòng thông tin Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, cho biết lao động Việt Nam tại Qatar chưa bị ảnh hưởng vì chủ sử dụng lao động Việt Nam chủ yếu là các nhà thầu châu Âu đến từ Hà Lan, Hy Lạp. Quan chức này được trích lời nói đang theo dõi sát sao tình hình và sẽ chỉ đạo xử lý kịp thời khi có vấn đề phát sinh. Từ Qatar, trưởng ban liên lạc cộng đồng người Việt cũng cho hay rằng vụ khủng hoảng ngoại giao giữa các nước vùng vịnh mới xảy ra vài ngày nên chưa thấy ảnh hưởng gì mấy. Ông nói thêm.
mọi người vẫn đi làm bình thường, siêu thị mọi thứ đều vẫn bình thường. Nói chung là không vấn đề gì cả, chỉ có một số công ty xây dựng thì cái vật tư nó hơi khó mua đấy. Hầu hết vật tư xây dựng bên đây là mua từ Dubai về, mà cái điều kiện giới họ đang tạm đóng hơi khó khăn về mặt vật tư thôi, còn mọi chuyện vẫn bình thường.
Theo Cục Quản lý Lao động ngoài nước, các công nhân xuất khẩu của Việt Nam hiện chủ yếu đang làm việc cho các nhà thầu có nguồn gốc châu Âu tại các công trường xây dựng phục vụ World Cup 2022 tại Qatar. Thông tin trên trang web của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dẫn lời Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho biết đã yêu cầu tùy viên về lao động của Bộ này tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út, hai nước tẩy chay Qatar, tăng cường theo dõi thông tin và khi cần sang tận nơi để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, đảm bảo tính mạng công dân Việt Nam là ưu tiên số 1. Nhiều năm trước, Qatar là một trong các thị trường xuất khẩu lao động chính của Việt Nam ở Trung Đông, nhưng nước này đang mất dần sức hút, theo ông Đỏ. Ông nói,
lương của họ trả cũng bình thường thôi, cũng không phải là cao. Cái điều kiện làm việc nó khắc nghiệt lắm. Bây giờ nếu mình nói là đi Qatar thì hầu hết là người Việt Nam người ta sẽ không đi đâu. Để sợ lắm, chứ không phải là thị trường gọi là đẹp đâu. Năm trước khoảng 2008-2009 Việt Nam mình có khoảng 10.000, bây giờ còn khoảng 1.000 mấy thôi.
Trước những diễn biến dồn dập mấy ngày qua, Việt Nam đã yêu cầu các doanh nghiệp đưa người sang Qatar theo dõi sát tình hình và động viên tinh thần người lao động, cũng như thiết lập đường dây nóng kêu gọi họ giữ liên lạc thường xuyên với Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar, tuyệt đối tuân thủ pháp luật nước sở tại và nội quy của công ty sử dụng lao động.
Việc đề xuất của nhiều lãnh đạo tỉnh cần có cảnh vệ đang gây ra nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận và cho thấy mức độ bất ổn trong xã hội đã tăng cao. Sau khi chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt nêu lên đề xuất này của nhiều tỉnh thành tại một buổi thảo luận của Quốc hội về dự án luật cảnh vệ hôm 6 tháng 6, trên các trang mạng xã hội, nhiều người dân lên tiếng lo ngại về sự bất tín của lãnh đạo với người dân và đặt ra những câu hỏi về sự an toàn của xã hội Việt Nam hiện nay. Tại cuộc họp của Quốc hội ở Hà Nội, các đại biểu đã thảo luận về những đối tượng sẽ được đưa vào danh sách cần sự bảo vệ của cảnh vệ quốc gia. Theo dự thảo luật được truyền thông trong nước đưa tin, đối tượng cảnh vệ là người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuy nhiên, có những đại biểu đề nghị đưa vào danh sách này những người ở mức thấp hơn như người đứng đầu các tòa án và các tỉnh. Theo người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng An ninh, sau khi có sự việc xảy ra ở một tỉnh, nhiều tỉnh đề nghị bí thư, chủ tịch tỉnh là đối tượng cảnh vệ. Theo Tuổi Trẻ News, sự việc mà ông Việt đề cập đến tại Quốc hội là vụ án mạng xảy ra ở Yên Bái vào năm ngoái khi chi cục trưởng chi cục kiểm lâm của tỉnh bắn chết bí thư và chủ tịch hội đồng nhân dân của tỉnh này rồi sau đó tự sát. Việc các nhà lãnh đạo tỉnh đề xuất được có sự bảo vệ ở cấp quốc gia vào thời điểm này, theo luật sư Trần Thu Nam, cho thấy một sự bất ổn trong xã hội.
Tại sao mà những người đó phải có cảnh vệ? Nếu như một trong một cái đất nước mà nó an bình, nó bình yên á, thì làm gì mà cứ phải những cái chức vụ đó làm gì phải đến mức phải cảnh vệ? Tức là nó thể hiện ra một cái sự đất nước là một cái đất nước là nó không hòa bình, nó không được an, cho nên mới cần mình như vậy. Điều thứ hai mình muốn nói là đã có những cái cơ quan sẵn có rồi, mỗi một tỉnh thì có công an tỉnh, phải trả nhẹ những cái cơ quan hiện có thì tại sao không đáp ứng được cái nhu cầu về an ninh mà lại phải lập thêm cái vấn đề cảnh vệ cho từng cái chủ tịch tỉnh hoặc bí thư hoặc là cái đơn vị đó nữa.
Theo chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt, nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội muốn tăng thêm đối tượng cảnh vệ là những người chống tiêu cực, chống tham nhũng, đụng độ, đụng chạm đến rất nhiều lợi ích, nhất là lợi ích nhóm. Vào tháng 3 năm nay, theo ghi nhận của truyền thông trong nước, chủ tịch tỉnh Quảng Ninh đã bị đe dọa sau khi quyết định phát động chiến dịch ngăn chặn việc khai thác cát sông bất hợp pháp ở tỉnh này. Một đại biểu của Hải Phòng được báo điện tử VN Media trích lời nói tại buổi hội thảo của Quốc hội rằng nếu để xảy ra tình huống không đảm bảo an ninh, an toàn cho các đồng chí này thì ảnh hưởng nghiêm trọng địa phương, an ninh trật tự chung của cả nước. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đề xuất này cho thấy các lãnh đạo ngay cả cấp tỉnh cũng đang dợ dân. Một người dùng mạng xã hội có tên Loidai phản hồi về bài viết của báo Tiền Phong trên Facebook cho rằng nếu ai cũng chính trực đàng hoàng cần gì phải cảnh vệ. Trong khi một Facebooker khác có tên Hồng Lê Nguyên bình luận, không bảo vệ nào bằng sự bảo vệ của nhân dân. Muốn vậy thì các vị phải đúng là đại biểu của dân, do dân bầu ra, vì dân mà phục vụ một cách đúng nghĩa. Minh chứng cho việc các lãnh đạo sợ mối đe dọa từ phía người dân, nhà báo Phạm Chí Dũng nêu lên ví dụ về một quan chức cấp tướng phải lo huy động một trung đội công binh để mở một gói quà mà ông nghi rằng có bom hoặc mìn, trong khi đó chỉ là một chiếc bánh trung thu. Nhiều người khác cùng tham gia bình luận đều có chung ý kiến về việc nếu các lãnh đạo trong sạch làm việc không vụ lợi vì dân thì sẽ không cần phải đến sự bảo vệ nào. Theo nhà báo Phạm Chí Dũng, trước đây quan chức sợ dân nhưng từ sau vụ sát hại ở Yên Bái thì quan chức sợ nhau.
Thực ra thì không biết là cái nỗi sợ nào thì nó lớn hơn nỗi sợ nào, nhưng mà quả là bây giờ quan chức cũng rất bất an, rất bất ổn. Trước vụ Yên Bái ấy, thì họ sợ ngầm nhau, sợ ngấm ngầm nhưng mà chưa bộc lộ ra. Còn sau vụ Yên Bái thì cái nỗi sợ hãi đó đã bộc lộ ra hẳn, bộc lộ tức là cái nỗi sợ hãi ở trong nội bộ, sợ hãi lẫn nhau bộc lộ ra hẳn. Và điều đó cho thấy là bây giờ họ không tin nhau nữa.
Giám đốc Công an Nghệ An và đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cần nói với Tiền Phong bên lề cuộc hội thảo hôm 6 tháng 6 rằng ông cũng không đồng tình với việc đề xuất bảo vệ lãnh đạo tỉnh ở cấp quốc gia vì cảnh vệ càng nhiều thì xã hội càng bất ổn. Luật sư Trần Thu Nam đồng tình với quan điểm đó vì ông cho rằng càng nhiều cảnh vệ thì càng bất ổn và càng bất ổn thì càng tăng cường cảnh vệ. Đó là một vấn đề tỷ lệ thuận với nhau giữa bất ổn và cảnh vệ. Theo thành viên Hội Nhà báo Độc lập Phạm Chí Dũng, sự bất ổn đó là từ trong nội bộ đảng và họ lấy xã hội ra làm bình phong che chắn. Nhà báo này phân tích sự yếu kém trong điều hành của đảng làm cho xã hội bất ổn. Kinh tế, tài chính, môi trường và nhân quyền là những vấn đề lớn đóng góp vào sự bất ổn xã hội trong những năm gần đây của Việt Nam. Hiện nợ công của Việt Nam đã vượt ngưỡng cho phép 65% GDP. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận điều này hồi đầu năm nay. Nợ xấu tại Việt Nam qua số liệu thống kê cho thấy tăng cao đột biến trong 5 năm trở lại đây, hiện đã ở mức 600.000 tỷ đồng. Trong khi đó, nhiều cuộc biểu tình vì môi trường đã nổ ra kể từ tháng 4 năm ngoái vì cách giải quyết của chính quyền đối với thảm họa Formosa. Nhiều nhà hoạt động vì môi trường đã bị đàn áp và bắt giam. Ngoài những bất ổn trong xã hội, theo nhà báo Dũng, đến cả đảng bây giờ cũng bất ổn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cách đây 5 năm đã đề cập đến sự tồn vong của đảng và sự tồn vong đó sắp đến với sự bất ổn tăng cao này, theo phân tích của nhà báo Độc lập Phạm Chí Dũng.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Cựu giám đốc FBI James Comey ngày 8 tháng 6 tuyên bố trước Quốc hội rằng ông bị cản trở bởi Tổng thống Donald Trump, tìm cách buộc ông phải ngưng cuộc điều tra cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn. Nhưng ông Comey không khẳng định liệu Tổng thống có tìm cách cản trở công lý hay không. Phát biểu trước Ủy ban Tình báo Thượng viện tại một trong những buổi điều trần được công chúng nóng lòng trông đợi nhất trong nhiều năm nay, cựu giám đốc FBI nói chính quyền của Tổng thống Trump đã gian dối và bôi nhọ hình ảnh của ông lẫn cục điều tra liên bang trước FBI khi sa thải ông hôm 9 tháng 5. Trong văn bản điều trần công bố một ngày trước khi tới Quốc hội, ông Comey nêu rõ Tổng thống Trump hồi tháng 2 đã yêu cầu ông ngưng cuộc điều tra của FBI nhắm vào cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn trong khuôn khổ cuộc điều tra về cáo giác Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Tôi nghĩ bản thân tôi không thể nói những trao đổi giữa Tổng thống với tôi có là một nỗ lực của Tổng thống nhằm cản trở hay không. Đối với tôi, hành động đó hết sức trở ngại, hết sức đáng quan ngại, ông Comey tuyên bố trước các nhà lập pháp. Buổi điều trần này có thể dẫn tới những hậu quả đáng kể đối với nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump trong lúc cố vấn đặc biệt Robert Mueller và một số ủy ban của Quốc hội đang điều tra cáo giác Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Và liệu chiến dịch tranh cử của ông Trump có thông đồng với Nga hay không? Nga bác tố cáo này và Tòa Bạch Ốc cũng khẳng định không hề có hành động đồng lõa nào. Ông Trump đã gây ra một cơn lốc chính trị khi bất ngờ sa thải ông Comey. Cựu giám đốc FBI nói chính quyền Trump đã hạ thấp uy tín của ông trong các bình luận đưa ra sau vụ sa thải. Dù luật không yêu cầu phải đưa ra lý do sa thải giám đốc FBI, nhưng chính quyền đã chọn cách bôi nhọ hình ảnh của tôi mà quan trọng hơn là hình ảnh của FBI khi nói rằng có lộn xộn trong cục điều tra liên bang và rằng đội ngũ nhân lực ở đây đã mất niềm tin vào người lãnh đạo, ông Comey nói. Những điều đó là dối trá, không hơn không kém, cựu giám đốc FBI nhấn mạnh. Vấn đề Nga đã làm đau đầu Tổng thống Trump ngay những tháng đầu nhậm chức. Những người chỉ trích cho rằng bất kỳ nỗ lực nào của ông Trump nhằm cản trở cuộc điều tra của FBI đều có thể là một hành động cản trở công lý. Nếu có đề nghị tại Quốc hội muốn luận tội Tổng thống để truất phế dựa trên cáo buộc cản trở công lý, thì cuộc điều trần của ông Comey hôm nay có thể củng cố thêm cho nỗ lực đó, theo một số chuyên gia pháp lý. Ông Comey trình bày rằng, ông ghi chú sau các cuộc gặp với Tổng thống Trump vì tôi thật lòng lo là ông ấy có thể bịa đặt về bản chất cuộc gặp, nên tôi nghĩ rất cần phải ghi chép lưu lại. Ít nhất 50 người, trong đó có 3 sĩ quan cao cấp, bị giết hôm thứ Năm, 8 tháng 6, khi phiến quân Al-Shabaab tấn công một căn cứ quân sự ở vùng bán tự trị Puntland. Quân đội và nhân chứng xác nhận với đài VOA. Các nguồn tin này nói trong số những người thiệt mạng có ít nhất 45 binh sĩ Puntland và 5 phiến quân Al-Shabaab. Tuy nhiên, ông Abdi Hirsi Ali, Bộ trưởng An ninh Puntland, bác bỏ tin về tổn thất nhân mạng lớn về phía quân đội. Ông nói với các phóng viên rằng hầu hết số thương vong là thường dân. Theo các nhân chứng ở làng Ab Uru thuộc vùng Paris, cuộc tấn công bắt đầu với một loạt tiếng súng kéo dài hơn 2 giờ. Các tay súng Al-Shabaab tuyên bố đã chiếm được căn cứ, giết chết hơn 61 binh sĩ Puntland. Các giới chức an ninh ở Somalia tin rằng khu vực xảy ra các vụ tấn công được coi là một địa điểm chiến lược để phiến quân Al-Shabaab, nơi các phần tử chủ chiến ở miền nam Somalia kết nối với các phần tử chủ chiến Al-Qaeda ở Yemen.
Trong phần 2 của chương trình tối nay, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp du học Mỹ do Trà My phụ trách.
Trà My xin hân hạnh giới thiệu là với các bạn là giáo sư tiến sĩ Joshua Nguyễn trở lại với chương trình Du học Hoa Kỳ trực tiếp trên Facebook của đài VOA mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ rưỡi tối Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ Miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình này mỗi tuần sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin về học bổng du học Mỹ cũng như là giải đáp trực tiếp những câu hỏi của các bạn gửi về trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Ngay lúc này xin các bạn cứ vui lòng bắt đầu gửi câu hỏi về cho giáo sư George Cường Nguyễn. Lẽ ra là hàng tuần ông tới với studio của đài VOA, nhưng mà ngày hôm nay ông có việc bận cho nên chúng tôi thực hiện chương trình qua Skype. Chào giáo sư, cảm ơn ông rất nhiều trở lại với chương trình.
Chào Trang Ly.
Dạ vâng, ngày hôm nay chúng ta dành thời gian nhiều để nói về cái chủ đề là ngành học, ngành kỹ sư ở Mỹ. Thì trước khi mình giới thiệu về cái ngành học này với những cái tính chất, đặc điểm, yêu cầu cũng như là cái bằng cấp đó thì ứng dụng như thế nào trong đời sống đó, thì xin dành đôi phút để trả lời những cái thắc mắc mà mình còn nợ lại từ những tuần trước. Trong đó có những cái câu hỏi mà Trà My nhận được qua email thưa giáo sư. Một email gần đây nhất của bạn Hữu Phước. Bạn hỏi là bạn có một đứa con trai vừa học xong lớp 11 năm nay. Điểm số trung bình cả năm là 7,3, tức là học lực khá. Tiếng Anh thì vừa thi IELTS 7,5 điểm. Gia cảnh khó khăn cho nên là gia đình không có thể lo du học tự túc cho cháu, nhưng mà cháu rất muốn được tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến ở Mỹ. Thì không biết là người thính giả này là không biết là giáo sư có thể giới thiệu giúp họ những trường nào có thể cấp học bổng cho cháu của họ đi theo học và điều kiện như thế nào thưa giáo sư.
Cảm ơn bạn đã hỏi về chương trình đi du học ở Mỹ. Theo tôi thấy thì điểm trung bình của cháu thì rất là tốt, 7.3 là có thể là hạng B plus là tốt rồi. Phần tiếng Anh thì tối thiểu là về điểm IELTS là trừ 6.5 cho đến 7 chấm. Thì nếu mà được 7.5 là cháu cũng đã đạt được điều kiện về Anh văn rồi. Theo chúng tôi biết thì có một số trường đại học ở Mỹ cho học bổng tùy theo cái trình độ của cháu. Nhiều trường họ cho từ 50% cho đến tôi không biết là 100% có hay không, nhưng mà cũng có thể có. Cái vấn đề quan trọng nhất là bạn nên lên trên những cái mạng lưới internet để mà coi những trường nào họ có. Tôi không có biết rõ ràng là những trường nào có hay không, và tại vì cái những chương trình mà học bổng có thể là đôi lúc không có được tồn tại, có nghĩa là kỳ này có mà kỳ sau không có. Như thế muốn chắc ăn thì các bạn nên liên lạc thẳng với những cái trường đại học. Điều quan trọng nhất là các bạn muốn biết là đi học cái trường nào và cái vùng nào thì mình có thể hỏi về những cái tin tức học bổng của những cái trường đó.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Hiện bây giờ có một vài bạn thắc mắc về vấn đề âm thanh của chương trình hơi nhỏ. Lúc này chúng tôi đã điều chỉnh kỹ thuật tốt hơn rồi, các bạn có nghe được rõ không? Nếu còn trở ngại gì thì các bạn cứ để phần bình luận dưới đây, chúng tôi biết và chúng tôi điều chỉnh nhé. Cảm ơn giáo sư rất nhiều, vừa rồi giáo sư đã vừa hồi đáp câu hỏi của bạn Hữu Phước. Nếu mà bạn vẫn còn những thắc mắc nào đó thì bạn có thể liên lạc trực tiếp với giáo sư George Cường Nguyễn ở địa chỉ email là nguyen.cua.edu. CUA tiếng Việt mình có thể nói là cái cua đó, .edu là viết tắt của education, là giáo dục ở Mỹ. Vâng, thì giáo sư bước sang một câu hỏi nữa Trà My nhận được tuần qua. Bạn Vũ Quang Minh, bạn học tài chánh tại một trường đại học xếp hạng top 63 về ngành kinh doanh thì có tốt không? Ngành tài chánh sau này về Việt Nam làm có nhiều cơ hội không? Thưa giáo sư.
Mặc dù bạn Vũ Quang Minh không có nói rõ ràng, nhưng mà tôi nghĩ rằng là bạn Vũ Quang Minh còn đang học ở Hoa Kỳ trong một cái chương trình về finance, có nghĩa về những cái chương trình đó ở một cái đại học nào mà đứng trong cái hạng thứ 63. Thì theo tôi biết, những trường đại học ở Mỹ mà trong từ 1 cho đến 100 trong một top 100 là tốt lắm rồi. Theo tôi biết, những cái ngành về finance, về kinh tế thì rất là cần ở Việt Nam hiện tại. Thì đó là cái phần thứ hai của câu hỏi của bạn.
Dạ vâng. Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Ngay lúc này đây chúng tôi tiếp tục nhận những câu hỏi của các bạn. Nếu các bạn có thắc mắc về du học Mỹ, xin các bạn vui lòng gửi câu hỏi, vì phần sau của chương trình chúng tôi sẽ dành để nói về chương trình học kỹ sư tại Mỹ. Tiếp tục câu hỏi kế tiếp thưa giáo sư. Cậu Ba Sài Gòn Lê có câu hỏi rằng là đã có điểm IELTS 7 chấm thì xin học bổng lập trình tin học cấp đại học ở Mỹ có tỷ lệ thành công cao hay không?
Theo tôi nói vào những chương trình trước thì cái tỷ lệ thành công hay không là tùy theo trường và cái vùng các bạn muốn đi học. Theo tôi biết là những trường đại học ở Mỹ thì điểm tối thiểu là từ 6.5 cho đến 7 chấm. Được 7 chấm IELTS là đạt được mức tối thiểu để được vào Anh văn rồi. Thì như tôi nói lại là tùy theo chương trình các bạn muốn đi học ở vùng nào và trường đại học nào. Cái câu hỏi đó rất là khó khăn để trả lời.
Một câu hỏi khác của một bạn khác nhưng mà cũng liên hệ tới cái ngành tin học. Bạn Chánh Toàn hỏi thăm là du học đại học ngành tin học ở Mỹ cần những điều kiện như thế nào thưa giáo sư?
Theo tôi biết là vấn đề đi du học ở Mỹ thì tất cả những điều kiện đều giống nhau hết. Tổng quát là các bạn phải có một chương trình rất là nghiêm túc để đi du học ở Mỹ. Chuyện đó không có chuyện là chuyện tình cờ, ngẫu nhiên được. Cái thứ nhì là các bạn phải có đủ tài chánh. Cái thứ ba, cái mục đích, cái quan trọng nhất khi mà người ta phỏng vấn mình để cho được visa để đi du học là họ biết rõ ràng là bạn có một cái chương trình để đi về lại Việt Nam sau khi ra trường ở Mỹ. Thì đó là những cái điều kiện mà các bạn cần phải có. Ngoài ra, một cái điểm quan trọng hơn nữa là cái trình độ về kỹ thuật hay trình độ về cái ngành của mình học và trình độ Anh văn. Thì theo tôi biết là bạn Toàn nói rằng là bạn đã được qua những cái chương trình đó thì các bạn nên suy nghĩ rằng là đi học ở vùng nào thì hay trường nào thì đó là cái quan trọng nhất.
Nhưng mà một cách chung nhất, câu hỏi kế tiếp của bạn vẫn của bạn Toàn là phải học bao nhiêu năm với cái ngành tin học ở Mỹ và tốn kém bao nhiêu?
Thì tôi nói rằng là tùy theo trường, nhưng mà trung bình là về học phí là khoảng đâu 40.000 đô la và tiền ăn ở bên này khoảng 10 cho đến 12.000. Thì tối thiểu là bất cứ học trường nào ở Mỹ thì các bạn cũng phải để ra 50.000 đô la một năm để mới đi học được ở bên này.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, câu hỏi kế tiếp của bạn Trần Thị Thúy Trang. Ngay lúc này đây bạn đang theo dõi trên live trên Facebook của đài VOA. Bạn hỏi là làm cách nào để xin học bổng thạc sĩ toàn phần? Thưa giáo sư.
Câu hỏi này tôi đã trả lời rất là nhiều lần là các bạn phải biết những trường nào và những cái tiểu bang nào các bạn muốn đi học. Theo tôi biết thì có những cái chương trình học bổng hoàn toàn toàn phần cho những sinh viên nào có những cái ngành về nghiên cứu nó thích hợp với những cái người giáo sư mà họ có những cái những ngân quỹ mà được hỗ trợ từ chính quyền của Hoa Kỳ. Thì theo tôi biết có nhiều trường họ có những cái điều luật rằng là nếu mà các bạn có đi học và làm phụ tá về nghiên cứu và được trả lương với một mức tối thiểu từ 18 cho đến 20 ngàn đô la, thì cái trường đó họ có thể là có những cái quyền lợi cho sinh viên đi học mà không phải tốn tiền. Thì các bạn phải nên liên lạc thẳng với những cái trường nào các bạn muốn đi. Theo tôi biết về chương trình thạc sĩ thì các bạn nên liên lạc thẳng với những giáo sư. Mình phải coi những cái website của khoa và phân khoa của trường đại học mà các bạn muốn đi học, và liên lạc thẳng với những người giáo sư mà đúng về cái ngành nghiên cứu của mình. Thì cái chuyện đó có thể là có may mắn hơn là mình xin tổng quát về vấn đề tài chính với trường đại học.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, như thế thì ngoài cái việc là đi vào tìm kiếm từng trang web của từng trường đại học Mỹ đó, thì có thể những bạn ở Việt Nam họ cũng còn mơ hồ, không có mấy quen biết, làm quen với những tên trường ở đâu, rồi học ở đâu, thì có thể qua cái trường họ học ở Việt Nam mà tìm hiểu cơ hội học bổng Mỹ không ạ?
Nếu mà các bạn học ở một trường đại học Việt Nam mà có những giao kèo làm việc chung với nhau với một số trường đại học ở Hoa Kỳ, thì đó theo cô Trà My đề nghị, đó là một cái đường bước đầu mà các bạn muốn làm để mà cái công việc của mình nó trôi chảy hơn, hơn là mình lên internet để mình kiếm những cái trường. Thì nếu mà có những trường đại học ở Mỹ họ đã ký giao kèo và cho những quyền lợi cho sinh viên Việt Nam để đi du học, thì đó là cái chuyện đầu tiên là mình phải liên lạc. Nhưng mà nếu mà các bạn không có một trường đại học nào ở Việt Nam để mà làm việc với những trường đại học ở Mỹ, thì các bạn nên lên website để mà kiếm.
Dạ, thưa giáo sư, như vậy đó là cái cơ hội được học bổng thạc sĩ Mỹ nó có nhiều không, hay là cái tỷ lệ cạnh tranh có gay gắt không giữa các sinh viên quốc tế với nhau?
Tùy theo, có nghĩa là tôi nói rằng là nếu mà trường đại học nào mà không có cao lắm, và trường đại học đứng trong hạng từ 50 hay là dưới 50, cho hay là có nhiều người đại học không có ở trong the top 100 của Mỹ, thì đôi lúc họ có những cái mục tiêu là họ muốn đưa sinh viên Việt Nam qua học ở Hoa Kỳ, thì họ có những chương trình rất là tốt cho sinh viên Việt Nam. Bởi thế cái chuyện quan trọng nhất là các bạn muốn đi học trường nào và trường tiểu bang nào. Tôi cứ lặp lại câu hỏi cái vấn đề này, tại vì rất là quan trọng, tại vì nhiều trường đại học họ không có học bổng, tại vì họ không cần sinh viên ngoại quốc. Nhiều trường đại học họ có nhiều học bổng rất là nhiều để khuyến khích sinh viên ngoại quốc và sinh viên Việt Nam để tới tham dự ở trường họ.
Dạ, thưa giáo sư, nhưng mà cũng có một số người cho rằng là cái cơ hội được học bổng ngành, cái cấp học thạc sĩ với lại tiến sĩ ở Mỹ nó cao hơn nhiều so với lại cấp học đại học.
Theo tôi biết thì theo cái kinh nghiệm của tôi biết làm việc ở Mỹ trong hơn 40 năm, thì càng đi lên càng cao thì cái vấn đề học bổng càng nhiều. Có nghĩa là rất ít học bổng cho cử nhân. Lên thạc sĩ thì nhiều hơn một chút, mà lên đến tiến sĩ thì rất là nhiều. Tại vì ở Mỹ họ nói rằng là đi học tiến sĩ là phải học không tốn tiền, có nghĩa là 100% là free. Nhưng mà rất là cái cạnh tranh rất là nhiều, tại vì ở Mỹ những chương trình tiến sĩ là nó liên quan đến vấn đề nghiên cứu một cái ngành nào đó. Và nếu các bạn muốn đi học tiến sĩ thì đầu tiên các bạn phải có kinh nghiệm về vấn đề kỹ thuật và nghiên cứu kỹ thuật, và liên lạc với những giáo sư mà họ có những cái ngân quỹ của chính phủ Hoa Kỳ họ giúp, giống như National Science Foundation hay là những cái chương trình cho những cái ngân quỹ để làm nghiên cứu. Thì trả lời câu hỏi của cô Trà My nói rằng là càng đi lên càng cao thì càng nhiều học bổng, nhưng mà lại càng khó khăn hơn, tại vì cái vấn đề cạnh tranh rất là cao.
Và những cái học bổng ở Mỹ đó, thưa giáo sư, nó có tùy thuộc theo ngành không? Có những ngành nào có thể có số lượng học bổng rất nhiều, có những ngành nào có thể là không bao giờ cho học bổng?
Tùy theo tôi biết là về ngành luật thì rất là khó khăn, tại vì tôi không biết nhiều trường họ cho học bổng về ngành luật. Nhưng mà những cái ngành kỹ thuật thì học bổng rất là nhiều, tại vì học bổng là không phải từ cái đại học, nhưng mà từ cái sự thương lượng giữa cái trường kỹ sư hay là một cái trường về kỹ thuật với những cái người cấp trên trong cái đại học đó. Và khi mà họ có những chương trình nghiên cứu thì vấn đề cấp học bổng thường thường có thể từ cái đại học đó hay là từ một cái cơ quan mà họ giúp cho cái vấn đề chương trình nghiên cứu của giáo sư đó. Giống như National Science Foundation, khi mà họ cho một ngân quỹ để trợ giúp vấn đề nghiên cứu của một giáo sư thì có một số tiền để dành ra để cấp học bổng, hay là đôi lúc một cái đại học đó họ đề nghị rằng là họ chung tiền, có nghĩa là matching fund với cái National Science Foundation để mà giúp cho sinh viên họ tới để mà làm nghiên cứu, giúp đỡ, hỗ trợ vấn đề nghiên cứu cho những giáo sư. Thì nó rất là phức tạp. Vấn đề này có thể mình có thể spend đến khoảng đâu 1-2 tiếng hồ mà nói không có hết.
Thưa giáo sư, là từng đã rất là nhiều lần là một cái nhịp cầu để đưa du học sinh trao đổi đôi bên Việt Mỹ đó, thì với cái chuyên về cái lĩnh vực học bổng đó, thì giáo sư thấy là sinh viên của Việt Nam đó, họ thường nhận được, có cái cơ hội nhận được học bổng của Mỹ cao nhất ở những lĩnh vực nào?
Thì theo tôi biết thì về lĩnh vực kỹ thuật và vấn đề tài chính, về business, kinh doanh đó, thì có nhiều cơ hội hơn là những cái ngành khác.
Ngay lúc này đây, bạn Nguyễn Hoàng Yến cũng có một câu hỏi liên quan tương tự về vấn đề học bổng, là trường cao đẳng cộng đồng có học bổng cho du học sinh quốc tế không?
Theo tôi biết thì những trường cao đẳng học bổng cộng đồng, có nghĩa là community college ở Mỹ đó, thì họ không có những cái chương trình cho học bổng nhiều hơn là những đại học. Tại vì những đại học thì họ có những chương trình nghiên cứu, và thường thường học bổng là, theo tôi nói, là qua vấn đề thương lượng giữa trường kỹ thuật với đại học. Và thường thường ở những trường cao đẳng cộng đồng là community college thì họ không có chương trình nghiên cứu, bởi thế những cái ngân quỹ về nghiên cứu không có nhiều.
Nói về cấp học đó thì cao đẳng cộng đồng nó tương đối dễ dãi hơn, dễ dàng hơn so với lại đại học.
Vâng, thì cái vấn đề học thì ở cao đẳng cộng đồng thì nó dễ dàng hơn. Có cái phong trào ở Mỹ bây giờ là họ, thay vì họ vào thẳng một trường đại học 4 năm thì tốn kém hơn, thì họ qua họ học 2 năm ở trường cao đẳng cộng đồng rồi họ transfer vào.
Với cái mức độ như vậy, cái mức độ khó dễ so với lại cấp đại học, vậy mình cũng hiểu rằng là cái học bổng nó khó, là vì cái mức học rất là dễ, là một cái bước đệm để mà vào được đại học.
Vâng. Cũng ít. Và thường thường học phí ở trường cao đẳng cộng đồng thì nó thấp hơn trường đại học, có thể bằng nửa, bằng 1/2.
Vâng, các bạn đang nghe chương trình Hỏi Đáp Du Học trực tiếp với giáo sư George Cường Nguyễn từ thủ đô Hoa Kỳ. Ngay lúc này đây chúng ta đang bàn về vấn đề học bổng. Nếu mà các bạn có thắc mắc liên quan tới học bổng Mỹ thì tiếp tục gửi câu hỏi về đây bên dưới phần bình luận. Bây giờ thì Trà My xin dành thời gian để trả lời một số câu hỏi khác không liên quan tới học bổng, nhưng mà ngay lúc này lập tức các bạn vừa nghe vừa hỏi thì xin giáo sư dành một vài phút để ưu tiên trả lời những thắc mắc này. Bạn Mỹ Lệ học toàn khá, không được giỏi, nhưng mà anh văn giỏi, IELTS 7.5, thì có học được ngành tài chính ở Mỹ không?
Thì tùy theo trường nào các bạn muốn đi học. Nhiều trường họ có rất là nổi tiếng thì cái vấn đề về điểm họ cần cao. Mà nói chung nếu mà muốn đi học ở Hoa Kỳ thì điểm trung bình của các bạn ở trong cái ngành của bạn thì nó rất là quan trọng. Có thể đôi lúc quan trọng hơn là cái điểm anh văn. Tại vì anh văn tôi nghĩ rằng là qua Hoa Kỳ các bạn có thể trau dồi về anh văn dễ dàng hơn. Nhưng mà nếu không có căn bản về cái ngành của bạn muốn đi học ở Hoa Kỳ thì có thể có cái vấn đề nó ngăn trở không cho mình được nhận vào trường đại học mình muốn đi học.
Trong khi đó thì bạn Oanh Lưu lại hỏi là không giỏi tiếng Anh có đi du học được không?
Tùy theo, nếu mà theo tôi nghĩ không giỏi tiếng Anh thì một thời gian nào đó bạn sẽ giỏi, nếu mà bạn có cơ hội qua học ở Mỹ, có những chương trình gọi là IES, là Intensive English Program đó, IEP đó, thì có nhiều trường đại học họ nhận những sinh viên mà không có đủ anh văn ngay từ đầu. Chuyện quan trọng hơn là không phải anh văn, chuyện quan trọng hơn là mình có khả năng trong cái ngành của mình học hay không.
Dạ, thưa giáo sư, là tiếp tục cái câu hỏi về cao đẳng hoặc là đại học đó, thì bạn Yến lại thắc mắc rằng là nếu như học xong cao đẳng cộng đồng thì có thể ra xin việc làm được không, hay là phải học tiếp lên đại học?
tùy theo những trường cao học, cao đẳng cộng đồng ở Hoa Kỳ có hai đường đi, có nghĩa là học 2 năm xong có thể bạn có một cái bằng gọi là associate degree thì có thể đi làm được. Nhiều người họ không đi học cao đẳng cộng đồng, ra high school cũng đi kiếm việc được. Thì 2 năm cao đẳng cộng đồng, nếu mà bạn đi vào cái đường hướng là học xong 2 năm được cái bằng associate degree vào trong một cái ngành lĩnh vực nào đó thì vẫn có việc làm như thường. Ngoài ra cái đường thứ hai là chỉ học 2 năm tạm để mà lấy điểm để transfer vào một trường đại học, thì sau khi 2 năm đó các bạn không có choice nào hết, các bạn phải đi học thẳng vào một trường đại học. Thì nếu mà các bạn đi cái đường đầu tiên, có nghĩa là lấy một cái bằng và không đi học tiếp nữa, thì cái cơ hội đi làm việc, tại vì cái chương trình đó họ chú trọng giống như là dạy nghề cho mình đó, có một cái lĩnh vực về nghề đó, thì các bạn có thể kiếm việc dễ dàng hơn là khi các bạn học 2 năm với mục đích để đi học tiếp ở một đại học khác, thì cái 2 năm đầu đó rất là tổng quát và không có thể giúp đỡ cho bạn kiếm việc được. Tùy theo.
Dạ, bạn Vũ Quang Minh hỏi là học tài chính tại một trường xếp hạng Business Top 61 ở Mỹ có tốt hay không?
Vâng, thì tôi đã trả lời cái câu hỏi có bạn đầu tiên là bạn Vũ Quang Minh hỏi về trường xếp hạng Top 63 đó, 63 đó về ngành Business đó. Thì tôi nghĩ là bất cứ đại học nào mà ở trong Mỹ đôi lúc có đến hạng 150, 130 tùy theo. Tôi nghĩ rằng là ăn thua là khi các bạn học ra trường có đủ khả năng hay không. Vấn đề xếp hạng thì nó phụ là không có quan trọng mấy đến khi đi làm.
Dạ vâng. Cảm ơn giáo sư. Một câu hỏi khác là có một bạn có con đang học lớp 11 muốn đi du học, gửi hồ sơ qua Mỹ, trường đã nhận ở Mỹ rồi nhưng phỏng vấn rớt.
Thì các bạn phải đi phỏng vấn lại, con của bạn phải hỏi rằng là tại mục đích, tại cái lý do tại sao mà mình không có đậu được buổi phỏng vấn đầu tiên, và mình về mình chú trọng vào những cái khuyết điểm mà các bạn lầm lỡ đã phạm trong kỳ đi phỏng vấn đầu tiên, thì cái lần thứ nhì có thể may mắn hơn. Nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất là các bạn phải chú trọng rằng là cái mục đích, không phải mục đích, cái điều kiện mà để các bạn được visa trong qua cái buổi phỏng vấn là 3 điểm: vấn đề tài chính, vấn đề mục đích đi học có trang nghiêm hay không, và có những chương trình học xong để đi về. Mà các bạn không có giải thích 3 câu hỏi trên đàng hoàng thì họ sẽ không cho. Và khi mình phỏng vấn xong rồi, nếu mình không biết tại sao mà mình không đậu được, thì cái đó là cái chuyện cũng hơi lo lắng chút, tại vì các bạn không có hiểu rõ vấn đề.
Thật ra câu hỏi của người bạn này đó là trường đại học Mỹ đã nhận và phỏng vấn rớt thì tại sao? Thì đúng ra là câu trả lời là không phải là một trường đại học Mỹ nhận là bạn có thể có được visa.
Đúng rồi, cô cảm ơn cô Trà My đã nhắc tôi rõ ràng về cái mục đích trả lời câu hỏi này. Mặc dù các bạn được nhận vào đi học một chương trình ở Hoa Kỳ, nhưng mà cái đó điều kiện không có đủ để các bạn được đậu qua cái buổi phỏng vấn. Tại vì cái khi mà đi phỏng vấn là cái vấn đề được nhận vào một trường đại học là chuyện dĩ nhiên rồi. Cái đó không còn là một điều kiện nữa. Khi đi phỏng vấn là người ta muốn giống như là điều tra mình, có thể là mình có đạt qua được 3 điều kiện mà không có liên quan gì đến vấn đề được nhận vào một trường đại học khác. Cái đó là chuyện dĩ nhiên. Còn không nhận được vào một đại học để đi học ở Mỹ thì cái chuyện đó đâu có đến cái mức để được đi phỏng vấn. Thì cái chuyện đó là chuyện dĩ nhiên mà thôi.
Thưa giáo sư, bây giờ là 12 giờ trưa giờ Washington DC, tức là 11 giờ tối giờ Việt Nam. Không biết là giáo sư còn đủ 10 hoặc 15 phút nữa cho chương trình không, thưa giáo sư?
Vâng, thì mình làm hơi trễ thì mình cũng ráng làm thêm một chút nữa để cho...
thêm 10 phút để cho mình giới thiệu cái chủ đề kinh của hôm nay. Vừa rồi là vừa điểm qua một số câu hỏi mà các bạn đã gửi về và trong lúc này tiếp tục đặt gửi. Hiện bây giờ cũng có rất nhiều câu hỏi. Hiện bây giờ hiện lên ở trên chương trình trực tiếp này, nhưng mà Trà My xin tạm ngưng một chút xíu. Các bạn cứ đợi đấy nhé. mình, chương trình mình vẫn tiếp tục và những câu hỏi mà không trả lời được ngày hôm nay, tuần tới giáo sư Charles tự nguyện lại trở lại với chương trình và sẽ trả lời nốt những câu hỏi đó. Chủ đề tuần này nói về ngành học kỹ sư tại Mỹ. Trước tiên xin giáo sư giới thiệu sơ một cách rất là tổng quát về ngành học này, điều kiện tiêu chuẩn như thế nào thưa giáo sư?
Trước tiên tôi rất là may mắn là tôi cũng đủ rất là nhiều khả năng để trả lời trong lĩnh vực này, tại vì tôi là bản thân là kỹ sư trong 40 năm qua, và tất cả các ba cái bằng của tôi từ cử nhân cho đến thạc sĩ và tiến sĩ là trong ngành kỹ sư điện. Theo tôi biết thì vấn đề đi học kỹ sư thì các bạn phải chú tâm rằng là trước tiên là mình phải thích làm về vấn đề kỹ thuật, có thể là những cái đề tài mình học về toán và lý hóa. Cái thứ nhất là mình phải có cái câu hỏi rằng là mình có được áp dụng hay không, và mình phải thích như vậy thì sau này khi học xong kỹ sư thì các bạn có thể hào hứng hơn là khi đi làm. Theo chương trình kỹ sư thì tổng quát là chương trình cử nhân có 4 năm. Trong 2 năm đầu thì các bạn học tổng quát toán, lý hóa, anh văn, hóa học, vân vân. Và 2 năm cuối cùng là các bạn chú tâm vào cái ngành của mình. Trong ngành kỹ sư thì có 3 cái ngành chính, 3 cái ngành mà nó đã lâu đời từ cái lúc trước, cái ngày lúc thành lập về ngành kỹ sư, thì ngành điện, điện học và điện, ngành thứ nhì là ngành cơ khí, ngành thứ ba là ngành xây dựng, có nghĩa là electrical engineering, mechanical engineering và cái cuối cùng là civil engineering, là 3 cái ngành đầu tiên của cái kỹ sư. Và sau đó sau một thời gian khoảng từ 80 đến 100 năm thì cái những cái ngành này có những cái ngành phụ ở dưới, giống như ngành điện thì có những ngành điện, điện toán, điện hóa. Về về ngành cơ khí thì có những cái ngành về aerospace, lo về vấn đề không gian. Thì theo tôi nghĩ rằng là các bạn nên chú tâm vào lấy một trong những cái 3 ngành kể trên, có nghĩa là điện hay là cơ khí hay là về xây dựng, thì sau đó các bạn có căn bản để mà đi học những cái ngành khác. Không nên chú tâm vào một cái ngành chi tiết, tại vì sau này có thể các bạn có thể muốn đổi ngành thì nó không thích hợp hơn. Chương trình thường thường là bốn, không có thể là lấy cái trong cái bằng của cái ngành kỹ sư đó luôn. Thì theo tôi nghĩ là các bạn muốn chú tâm vào một cái ngành nó gọi là về special đó, về detail, về một cái major của mình, một cái ngành của mình đó, thì khi các bạn học xong cử nhân rồi, các bạn có đủ căn bản thì biết rõ ràng là mình thích đi về cái ngành chi tiết nào hơn, thì có thể là thạc sĩ và tiến sĩ sẽ giúp mình hơn. Và trong thời gian 4 năm đầu thì tôi khuyên các bạn nên chú tâm học tổng quát càng tốt, tại vì sau này nếu mình đổi ý học một ngành khác thì nó dễ dàng hơn là đi vào một cái ngành nó gọi là specialized từ đầu tiên, thì nó khó khăn hơn.
Thế là mình vào cái ngành chuyên môn rồi mà sau này đổi
ngành chuyên môn rất là khó khăn. Vâng, khi mình học tổng quát là trong 3 ngành, về ngành điện, ngành cơ khí và ngành xây dựng, thì khi mình muốn đổi qua những ngành khác thì nó dễ dàng hơn. Sau đó thì thường thường là học tín chỉ là từ 120 cho đến 130 tín chỉ cho nguyên cả chương trình 4 năm. Và các bạn có 2 năm đầu để coi rằng là mình nghiên cứu là cái ngành nào mình muốn đi vào. Thì sau 2 năm đầu thì các bạn có thể chọn đi vào một trong những cái ngành chuyên môn. Ngoài sau đó, sau khi cử nhân rồi thì các bạn học thêm 1 năm, một năm cho đến năm rưỡi nữa để được một cái bằng thạc sĩ. Và sau đó
đại học thì 4 năm phải không ạ?
Vâng, thạc sĩ có thể là 1 cho đến 2 năm.
Thưa giáo sư, xin nhắc lại giáo sư ở đây một chút. Giáo sư nói là cả một chương trình đại học kỹ sư là khoảng 120-130 tín chỉ.
Nhưng... Vâng, là 4 năm cho cử nhân thôi ạ.
Vâng. Thì 1 năm như vậy đó là mình có mấy mùa học và mỗi mùa tối đa tối thiểu là bao nhiêu tín chỉ?
Thì những cái chương trình học của ngành kỹ sư giống như những cái ngành học khác, có nghĩa là mỗi semester thì 1 năm có 2 cái semester, 2 cái khóa học. Khóa học vào mùa fall semester là vào mùa thu, và một khóa học về mùa xuân là spring semester. Và ngoài ra thì giữa mùa xuân, sau khi cái spring semester là sau khi cái mùa xuân đó, thì các bạn có cái kỳ hè, nó gọi là summer session, các bạn có thể đi học thêm. Và thường thường là nhưng mà nhiều người họ muốn tại vì họ rớt một cái cua nào đó, họ muốn make up, họ phải đi thi vào và đi học vào mùa hè để make up. Có nhiều người họ muốn học càng học một số cua ở trong mùa hè để khi đi học không có học nhiều, để dễ dàng hơn. Còn ngoài ra nếu chia ra thì mỗi trung bình, nếu các bạn không học hè thì trung bình học từ 16 credit hour, có nghĩa 16 tín chỉ, đến 18 tín chỉ một semester.
Mỗi một mùa, dạ vâng.
Mỗi một mùa, có nghĩa là 6 cho đến 7 lớp.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Vâng, và tiếp tục nói về dạ cái chương trình học đó, thưa giáo sư, ngoài cái thời gian học như vậy đó, thì không biết là có cái thời gian thực tập như thế nào, tính riêng hay là tính chung trong trong cái khóa học?
Thường thường chương trình internship hay là practical training thì các bạn có thể làm trong khi đi học hay là làm trong mùa hè, tùy theo cái trường của các bạn muốn đi. Nhưng những chương trình training này, những chương trình về internship hay là practical training, nó không có làm để cho các bạn phải trễ cái ngày education, cái ngày graduation, có nghĩa là nó không làm cho mình trễ lại trải về cái ngày mình ra trường. Tốt nghiệp, ngày tốt nghiệp có nghĩa là tổng cộng là 4 năm, là 4 năm. Những chương trình về practical training hay là những chương trình internship là ở trong cái semester, ở trong cái khóa học.
Được bao gồm tính luôn tổng cộng là 4
năm. Được bao gồm, vâng, tổng cộng là 4 năm.
Thưa giáo sư, về cái điều kiện, cái yêu cầu tối thiểu để có thể theo học thành kỹ sư?
Cái thứ nhất là các bạn phải giỏi về toán, không cần phải là genius, có nghĩa là thần đồng về toán. Các bạn giỏi về toán, có thể là làm toán được và thích toán, và về lý hóa thì cũng rất là cần những cái ngành chính là toán, lý hóa và hóa học, có một số hóa học thôi. Thì nếu mà các bạn rất là yếu về cái ngành đó thì không nên đi học về ngành kỹ sư. Và tôi nói rõ rằng là các bạn không cần phải là thiệt là giỏi về toán. Làm toán mà trung bình là mình cũng đi học ngành kỹ sư được liền. Và nhiều người họ có cái sự hiểu lầm rằng là nếu muốn học kỹ sư thì phải học toán rất là giỏi. Theo tôi nghĩ thì cái chuyện đó không cần thiết. Có nghĩa là các bạn chỉ học trung bình về toán thì các bạn cũng đi học kỹ sư được rồi.
Thì giáo sư, ngay lúc này các bạn hỏi thăm là như thế, còn học ngành kỹ sư thì yêu cầu về ngoại ngữ như thế nào?
Thì cũng như giống như học những ngành khác, có nghĩa là cái điểm tối thiểu của những cái chương trình thi TOEFL hay là IELTS, mặc dù bạn học kỹ sư hay là bạn đi học về kế toán hay là học về luật, thì cái điểm của trường đại học đó nó giống nhau.
Thưa giáo sư, nãy giáo sư có nói là về tiêu chuẩn là cơ bản là phải giỏi toán, về
vâng,
ngoại ngữ là cơ bản là phải lấy những cái bằng như TOEFL, IELTS đó đủ tiêu chuẩn tối thiểu.
Vâng.
Thế còn
vâng.
Vâng, thế còn có cần phải trải qua một cái bài thi quốc tế nào?
Không có, theo tôi biết rằng là những cái đại học ở Mỹ thì nếu các bạn nạp đơn thì người ta nhận các bạn vào thẳng vào chương trình luôn. Có nhiều trường đại học ở Mỹ có trường private là hay là trường sao ạ?
Trường tư phải không ạ?
Trường tư hay là trường công, thì có nhiều trường đại học họ có những thi vào những cuộc thi để mà chọn sinh viên. Nếu mà các bạn không có thi đậu được vào thẳng vào chương trình kỹ sư thì có thể các bạn đi học những chương trình khác tạm và transfer vào hai sau 1 hay 2 năm sau. Nhưng mà cái đó không phải là tất cả các đại học nào ở Mỹ cũng áp dụng theo phương pháp này.
Vâng, vừa rồi là những thông tin cơ bản rất bao quát về ngành học kỹ sư tại Mỹ. Vẫn còn rất là nhiều điều mà giáo sư cần còn có thể chia sẻ và có thể là tư vấn thêm cho các bạn. Nhưng mà thời gian dành cho chương trình tới đây thì cũng đã khá dài. Trà My xin phép tạm ngưng chương trình tại đây và hẹn tái ngộ cùng các bạn vào tuần sau cũng vào giờ này. Giáo sư Charles Thường Nguyễn lại tiếp tục mang tới chúng ta những thông tin bổ ích về ngành kỹ sư với những điều kiện, những cái cách đào tạo, những cái học trình thực tập như thế nào một cách cụ thể trong cái ngành này. Thì mong các bạn đón nghe cũng như là có thêm những câu hỏi thì xin các bạn gửi về trước cho chúng tôi cũng được, và trong lúc tham gia chương trình các bạn cũng có thể hỏi trực tiếp VOA tiếng Việt, đó là địa chỉ trang Facebook của Đài VOA, hoặc là gửi email câu hỏi về trước ở email riêng của giáo sư George Thượng Nguyễn là nguyen@cua.edu, hoặc là email của Trà My ở Đài Voa là bhnguyen@voanews.com, tức là tin tức của Đài Voa. Trà My cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngay lúc này còn những câu hỏi của các bạn từ Nguyễn Ngọc Trọng trở xuống đó, Trà My chưa có thời gian để mà đưa cho giáo sư trả lời nốt. Các bạn thông cảm và mong là sẽ được các bạn đón nghe vào tuần tới 10 giờ 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ Washington DC, tức là 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chân thành cảm ơn giáo sư George Thượng Nguyễn đã tham gia chương trình hôm nay.
Cảm ơn cô Trà My và xin chào, hẹn gặp các bạn tuần tới.
Cảm ơn, cảm ơn giáo sư rất nhiều.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một tòa án tại Campuchia mới đây gia hạn tạm giam thêm 6 tháng 5 nhà hoạt động nhân quyền đã bị giam 1 năm nhưng chưa đưa ra xét xử. Những người này bao gồm Lim Moni, Nay Vadan, Sokha và Yi Sosan. Thành viên của tổ chức phi chính phủ ad hoc được kính nể cũng như cựu thành viên Nicharia. Văn phòng các quỹ nhân quyền Liên Hợp Quốc kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Hun Sen trả tự do không chậm trễ cho 5 nhà hoạt động nhân quyền này. Nói chuyện với các phóng viên tại Geneva, các quỹ nhân quyền Liên Hợp Quốc, bà Elizabeth Thrasul cũng lấy làm tiếc là việc tạm giam họ được gia hạn, dù theo quan điểm của một nhóm làm việc về giam giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc vào tháng 11 năm ngoái, thì những người này phải được trả tự do. Trong khi chúng ta công nhận những nghĩa vụ của các thẩm phán điều tra là điều tra ráo rốt trường hợp này, việc tạm giam trước khi xét xử nên là một biệt lệ hơn là một quy tắc và chỉ được phép trong một thời gian ngắn có thể được nếu cần. Trên căn bản có những chứng cứ rõ rệt và những lập luận về pháp lý có giá trị. Chúng tôi tiếc là những nghĩa vụ này dường như không được tuân theo tại bất cứ phiên xin tại ngoại nào, bà Thrasul nói. Hoa Kỳ quan ngại về ảnh hưởng của việc giam giữ kéo dài đối với gia đình của những người bị cầm tù và việc trì hoãn không lý do trong tiến trình xét xử. Hoa Kỳ khuyến khích chính phủ Campuchia xem xét kỹ càng những khuyến nghị của nhóm làm việc về giam giữ tùy tiện và tôn trọng những nghĩa vụ nhân quyền của nước này. Như Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đã nói, quảng bá nhân quyền và dân chủ là cốt lõi trong chính sách ngoại giao của Mỹ. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc giục tôn trọng nhân quyền trên toàn thế giới, trong đó có Campuchia.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.